Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Galati đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu vực này, là giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.
Chúng ta đang ở vào tuần cuối của mùa thương mùa chay. Đây là tuần lễ cuối cùng mà Chúa Giêsu còn ở trên đất trước khi Ngài hy sinh trên thập tự giá. Để nhớ về sự thương khó của Ngài, chúng ta suy nghiệm về những điều mà Chúa đã hy sinh để cứu chúng ta. Bài giảng buổi sáng nay tôi dùng tựa đề là những đốt dấu vết của Cơ Đốc nhân, là con dân của Chúa. Chúng ta được cứu bởi Ngài. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta. Và chúng ta đã được Thánh Linh của Ngài ấn chứng rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Đó là đốt dấu vết của mỗi Cơ Đốc nhân, mỗi người tin nhận Chúa. Sáng nay, anh Vũ Trọng Sinh đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì anh đã được Thánh Linh của Ngài ấn chứng bằng đốt dấu vết. Anh thuộc về Đức Chúa Trời, sở hữu Đức Chúa Trời. Khi ông giám mục Tin Lành ở Madras, Ấn Độ, tiểu bang Travancore, người ta giới thiệu ông với một cô hầu gái có biệt danh là nữ sứ đồ. Cô được biệt danh ấy bởi vì cô sốt sắng làm chứng về Chúa cho người khác biết về Chúa Giêsu. Cô bền đổ, kiên nhẫn và làm chứng về Chúa, nên đã dắt đưa được rất nhiều người đến với Ngài. Nhưng mà cô phải trả một cái giá là cô đã từng bị bắt bớ và đánh đập tàn nhẫn vì cớ rao truyền danh của Chúa Giêsu. Lúc được giới thiệu với vị giám mục, nhìn cô hầu gái mà mắt ông đẫm lệ. Bởi vì trên tai, trên mặt, trên cổ của cô có những vết sẹo. Vị giám mục hỏi cô hầu gái rằng: "Cô ơi, làm thế nào cô có thể chịu đựng mọi sự như vậy?" Cô hầu gái ngạc nhiên hỏi ông rằng: "Thưa giám mục, ông không thích chịu đau đớn vì Chúa có thế sao?" Cô hầu gái hãnh diện vì những đốt dấu vết của Chúa Giêsu trên thân thể của mình. Sứ đồ Phaolô trước khi tin Chúa còn là một rabbi Do Thái. Ông thường tự hào về những dấu vết của mình, đó là dấu vết cắt bì. Ông nói ở trong thơ Philip đoạn 3 câu 4 và câu 5 rằng: "Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc Pharisee. Nhưng mà sau khi tin nhận Chúa Giêsu, Phaolô lại mang những dấu vết khác có ý nghĩa hơn. Và giờ đây ông hãnh diện về những đốt dấu vết đó. Những đốt dấu vết này hiện rõ trên thân thể của ông. Đây là đốt dấu vết của Chúa Giêsu. Đây là những thương tích mà sứ đồ Phaolô phải gánh chịu trong khi ông đi truyền giáo Tin Lành của Chúa. Khi giảng về thập tự giá thì ông bị đánh đập, bị ném đá, bị bỏ tù. Và như thế những đốt dấu vết trên thân thể của ông để chứng tỏ rằng ông là sở hữu của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói rằng còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Trong thời cổ đại, có ba lớp người mang lấy nhiều thương tích nhất ở trên thân thể. Đó là nô lệ, các chiến binh và những người phục vụ trong các đền thờ thần ngoại bang. Nô lệ thường là người nam hay là người nữ bị người khác làm chủ mà mình không có quyền, có thể được sử dụng cho công việc nhà hay là bị giết chết bằng bất cứ lý do nào tùy ý người chủ. Trẻ em nếu mà sinh ra ở trong gia đình cha mẹ là nô lệ sẽ trở thành nô lệ sanh ra ở trong nhà. Có lẽ phần đông quý ông bà anh chị đã từng xem cuốn phim Căn Liều Của Chú Tôm của tác giả Harriet Beecher Stowe, kể về chuyện một người nô lệ da đen bị đánh đập tàn nhẫn và bị giết chết trong đồn điền trồng bông tại miền Nam nước Pháp. Luật pháp nước Mỹ lúc bấy giờ bảo vệ chế độ nô lệ, cho phép đánh đập và giết chết những nô lệ nào mà bỏ trốn, và những ai che chở cho nô lệ thì bị trừng trị. Và để phân biệt với những người có nhiều người chủ và nhiều nô lệ, cho nên để phân biệt người ta thường làm dấu ở trên nô lệ để cho biết người đó thuộc về chủ nào, người nô lệ đó thuộc về chủ nào. Và trong chiến tranh khi đi ra trận, mặc dù các chiến sĩ đã được trang bị bởi những binh giáp được sứ đồ Phao-lô liệt kê ở trong thư Ê-phê-sô chương 4, chương 6, từ câu 14 đến câu 17, như là thuẫn để che ngực, nón sắt hay là nón đồng để bảo vệ đầu và cổ, và áo giáp khi ra trận. Tuy nhiên, trong chiến tranh thì súng đạn, gươm giáo vô tình có thể đâm người này giết người kia. Do đó, các chiến binh thường là những người mang nhiều thương tật ở trên thân thể, và cuối cùng là những người phục vụ ở trong các đền ngoại giáo. Trong thời Phao-lô, người ta thường làm dấu trên đầu của mình vị thần mà mình thờ phượng. Chúng ta biết vào thời bây giờ là đa thần giáo, có nhiều vị thần và người ta có nhiều thần, cho nên muốn biết người đó thuộc về vị thần nào, người ta phải làm dấu vị thần đó ở trên thân thể của cái người đó. Thường là người ta vẽ hay là làm dấu vị thần của mình tôn thờ. Phao-lô là nô lệ của Đức Chúa Giêsu Christ, nên ông cũng có mang một dấu nô lệ của Chúa Giêsu, và ông thuộc quyền sở hữu của Ngài. Trong khi các giáo sư Do Thái theo chủ nghĩa luật pháp hay khoe khoang về việc họ tuân giữ luật pháp của Mô-xe và tưởng rằng tuân giữ luật pháp sẽ được xưng công bình bởi luật pháp, những người tuân giữ luật pháp sẽ không bao giờ khoe khoang về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, nhưng khoe khoang về phép cắt bì của Mô-xe như là một dấu tích để lấy làm hãnh diện, thì Phao-lô lại thường đề cập về thập tự giá. Tại thập tự giá, chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng ấn trong lòng chúng ta rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Do đó, thập tự giá của Đấng Christ phải là nền tảng của sự tin cậy của con dân Chúa. Phao-lô kinh nghiệm được điều này, cho nên ông nói rằng vì nếu có thể nhà luật pháp được xưng công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Nếu mà bởi luật pháp người ta có thể xưng công bình thì Chúa Giêsu chết trên cây gỗ là vô ích. Do đó, thập tự giá chẳng những là cớ khoe mình của Phao-lô, nhưng mà còn là lẽ sống của đời của ông. Đối với Phao-lô, thập tự giá là sự thể hiện tình yêu, sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu, sự thương khó mà Ngài đã trải qua vì nhân loại. Và để đáp lại tình yêu thương của Ngài, ông đã đặt mọi sự dưới chân thập tự giá. Phao-lô đã dứt khoát chính mình với thế gian bằng cách đóng đinh chính mình trên cây thập tự với Chúa Giêsu. Như lời ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Sự đóng đinh ở trong đời sống của Phaolô, như ông đã làm chứng ở trong Galati đoạn 2 câu 20 và phần Kinh Thánh sáng nay chúng ta vừa nghe đọc. Có nghĩa là ông chẳng những đã chết đối với chính mình, nhưng mà cũng chết đối với thế gian. Ngày xưa, người Pharisee hướng về những điều thuộc về thế gian, về danh vọng, về sự nổi tiếng, những lợi lộc của thế gian. Và giờ đây, sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu, thì Phaolô xem mọi sự này như là mọi sự lỗ. Và ông đã nói rằng ông xem mọi sự ở thế gian này như là sự lỗ, miễn là được Chúa cứu thế là điều quý trọng hơn hết trong cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Và giờ đây ông thuộc quyền sở hữu của Đấng Christ, là Cơ Đốc nhân. Chúng ta đã đồng chết với Chúa Giêsu trong sự chết của Ngài. Không những Ngài bị đóng đinh trên đồi Golgotha, mà chúng ta là Cơ Đốc nhân cũng bị đóng đinh với Ngài tại đó. Nhưng mà chúng ta sống, không phải là mình sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Cơ Đốc nhân là những con người tội lỗi đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã chết rồi. Những người đã chết thì được xem là không còn sống cho chính mình nữa. Sự sống hiện nay ở trong thân thể của tôi và quý ông bà anh chị em, ấy là chúng ta sống ở trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân, chúng ta có dấu vết sở hữu của Đấng Christ. Đó là Đức Thánh Linh đã ấn chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 hay là Rô-ma đoạn 8 câu 16 thường bảo chúng ta như vậy. Và bởi vì chúng ta được ấn chứng là con của Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải sử dụng đời sống của mình như thế nào. Bởi vì nó không thuộc về chúng ta nữa mà sở hữu của Đức Chúa Trời. Phaolô đã viết rằng, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Không phải Chúa Giêsu đã chết thay cho tôi và quý ông bà anh chị, rồi chúng ta có thể muốn sống như thế nào tùy theo mình sống. Nhưng mà điều Chúa muốn là chúng ta phải sống theo ý muốn của Chúa. Đó là phục vụ Ngài, dâng trọn đời sống của mình cho Ngài, để Đức Chúa Trời chiếm hữu con người của chúng ta, để Ngài kiểm soát con người của chúng ta. Chúng ta không giữ lại một phần nào, một khía cạnh nào trong đời sống của mình, bởi vì chúng ta là quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Tại thập tự giá, Đấng Christ đã mua chúng ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Như vậy là con dân của Chúa, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải ý muốn của chúng ta nữa. Phaolô thường khuyên con dân của Chúa hãy dâng đời sống của mình như làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Nếu Cơ Đốc nhân còn giữ lại một phần nào, một khía cạnh nào trong đời sống của mình để mình tự kiểm soát, là chúng ta đang hành động như một kẻ trộm. Nếu chúng ta còn giữ lại một phần nào để tự kiểm soát trong đời sống của mình, thì chúng ta là kẻ trộm. Chúng ta lấy điều không thuộc về mình. Bởi vì chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài phải sử dụng, chúng ta không có quyền gì trên đời sống của mình nữa. Đây là điều ít có ai nghĩ tới. Chúng ta không nghĩ rằng đời sống này thuộc về Chúa, mà chúng ta sử dụng ngoài mục đích là chúng ta đã lấy của Ngài. như dân Israel ngày xưa đã hỏi Chúa, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Họ hỏi Chúa rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Chúa kêu họ phải nộp một phần mười. Họ không làm. Nhưng mà tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã chuộc chúng ta bằng một giá rất là cao. Ngoài sự đổ huyết của Chúa Giê-xu trên cây gỗ, tội nhân không tìm được một con đường nào để có thể được thoát giải cứu. Chỉ có tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã mua chúng ta. Và tại thập tự giá, dấu vết sở hữu của Đức Chúa Giê-xu trên cơ đốc nhân. Cho nên chúng ta phải sử dụng đời sống của mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và vì đời sống của chúng ta thuộc về Ngài, nên chúng ta phải thuận phục Chúa. Vì điều cần yếu chẳng phải sự cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Thập tự giá là cách mà Đức Chúa Trời chấm dứt những sự cũ. Luật pháp của Môi-se, phép cắt bì của Môi-se qua một bên để tạo ra một tạo vật mới, một thế giới mới. Và trong thế giới mới đó, do Đấng Christ cai trị. Vấn đề là giữa hai thế giới, cũ và mới, chúng ta thuộc về thế giới nào? Dĩ nhiên, chúng ta là cơ đốc nhân được Chúa mua chuộc tại thập tự giá. Chúng ta thuộc về thế giới mới, là một tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, và Ngài đã dời chúng ta qua nước sáng láng của con Ngài. Và quyền công dân từ nay thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng từ đây về sau, cuộc đời này không còn thuộc về chúng ta nữa, mà phải thuộc về Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời sử dụng hoàn toàn. Nếu hoàn toàn thuận phục Chúa để cho Ngài sử dụng, Đức Chúa Trời sẽ không để lại một gì ở trong chúng ta. Là một tạo vật mới, nên những sự cũ phải bị qua đi, không còn giữ lại, phải bỏ đi. Chúa sẽ chỉ ra từng điểm. Điều này con phải bỏ, điều kia con phải bỏ. Chúng ta có thuận phục theo ý của Chúa hay không? Hay lại bướng bỉnh với Chúa? Chúa muốn một đường thì chúng ta làm một nẻo. Chúa muốn chúng ta hết lòng hầu việc Chúa, hết linh hồn yêu mến Ngài, hết ý, hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Ngài, thì chúng ta lại làm theo ý mình, đi tìm lạc thú riêng ở thế gian này. Con dân Chúa nên nhớ rằng, khi chúng ta bước tới thập tự giá, là chúng ta là một tạo vật mới ở trong Ngài, và sống trong một thế giới mới thuộc quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Một khi đã giao quyền sở hữu cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta không dám làm gì theo sở thích riêng của mình. Bởi vì chúng ta là tài sản độc quyền của Đức Chúa Trời, để Ngài sử dụng. Sứ đồ Phao-lô đã từng trải trong việc thuận phục. Ông kể lại rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ trong lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và huyết. Chúng ta có thể noi theo gương của sứ đồ Phao-lô và thưa với Ngài rằng, con là của Chúa, và từ đây con không giữ mình làm của riêng cho mình nữa. Xin Chúa sử dụng con và làm theo ý muốn của Ngài. Và đây là thái độ mà Đức Chúa Trời ưa thích. Phần đông chúng ta biết mục sư Charles Spurgeon. Ông là một mục sư nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19. Khi còn là một nhà truyền đạo trẻ tuổi, cha của ông là cụ John Spurgeon muốn cho Charles Spurgeon theo học một trường đại học nổi tiếng ở thế giới, cho nên đã sắp xếp cho ông gặp vị tiến sĩ Joseph Angus. Ông là viện trưởng của trường đại học Stepney ở London và đã có một cuộc hẹn tại nhà của ông Macmillan ở tại Cambridge, và Charles Spurgeon có mặt đúng giờ tại đó, và ông ngồi đợi ở đó 2 giờ đồng hồ nhưng mà không thấy vị viện trưởng đến. Sau đó hỏi ra mới biết vị viện trưởng cũng đến nhưng mà ngồi ở phòng khác, và mỗi người chờ một phần phòng khác nhau. Và bởi vì có một cuộc hẹn khác cho nên vị tiến sĩ Joseph Angus đã đi. Thất vọng, Charles Spurgeon trên con đường đi thì ông nghe tiếng của Chúa phán với ông qua lời của Ngài: "Ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ tìm kiếm." Như lời của Chúa được chép ở trong Jeremy đoạn 45 câu 5. Kể từ lúc bấy, Charles Spurgeon quyết định làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài. Và Đức Chúa Trời đã dùng Charles Spurgeon ban phước cho ông và cho chức vụ của ông một cách lạ lùng. Thuận phục Đức Chúa Trời có nghĩa là cơ đốc nhân nhận biết mình hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Đời sống này không thuộc về tôi nữa, nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu tôi có 10 đồng ở trong túi, thì 10 đồng này nó thuộc về của tôi. Tôi có trọn quyền để tiêu xài. Trưa nay tôi có thể dùng 10 đồng này để mua thức ăn. Nhưng mà nếu 10 đồng này của một người nào đó gửi cho tôi nhờ tôi cất giữ, thì tôi sẽ không bao giờ dám tiêu dùng 10 đồng này và không dám làm đánh rơi nó, không dám tiêu xài theo ý riêng. Cũng vậy, chúng ta là những người đã thuộc về Đức Chúa Trời. Mạng sống của chúng ta, đời sống của chúng ta không phải thuộc về chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên phải sử dụng đời sống của mình cho Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta là việc do Ngài làm ra. Đời sống của cơ đốc nhân thật là khi chúng ta nhận biết được vì Chúa Giê-xu đã sống, cho nên chúng ta cũng sống vì Đức Chúa Trời, không sống vì mình nữa. Có bao nhiêu người ý thức được điều này? Có bao nhiêu người không dám dùng thì giờ hoặc tiền bạc, tài năng của mình sử dụng cho mục đích riêng của mình, cho ý riêng của mình? Mấy ai cảm nhận được rằng tài chánh mình có, thì giờ mình có, tài năng mình có, thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên không dám phung phí những điều này, bởi vì biết nó không thuộc về mình. Cơ đốc nhân là một dân được chọn riêng ra cho Đức Chúa Trời, được kêu gọi biệt riêng phục vụ Ngài. Cho nên chúng ta phải đáp lại sự kêu gọi của Chúa, phục vụ Ngài, như sứ đồ Phao-lô đã đáp lại bằng cách ông dạy rằng: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Đó là bổn phận con dân của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cho Ngài và vì Ngài. Chúng ta dâng chính mình cho Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn của Ngài. Nơi chúng ta đang sống, có thể là nơi công sở, nơi trường học, hay bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời sai chúng ta đến bởi sự khôn ngoan của Ngài. Và bất cứ điều gì Đức Chúa Trời định đoạt cho chúng ta, đó cũng là điều tốt nhất, cho dù nơi đó có thể là xiềng xích đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta nhớ câu chuyện mà ở trong Công vụ các sứ đồ chương 21, câu 11 đến câu 14 có ký thuật lại. Tiên tri Agabus, ông xuống Jerusalem gặp Saul, gặp Phao-lô, thì ông lấy cái dây cột áo của Phao-lô, ông cột tay của ông, và ông nói rằng Đức Thánh Linh phán với ông rằng người nào có sợi dây này sẽ bị trói và giải ở tại Jerusalem. Khi nghe được những điều này, các môn đồ ở tại đó khuyên Phao-lô, họ khóc, họ khuyên Phao-lô ở lại, đừng đi, đi xuống dưới Jerusalem sẽ bị bắt bớ, Nhưng mà Phao-lô biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời, không còn giữ của riêng của mình nữa. Ông vẫn tiếp tục đi xuống Jerusalem và tại đó ông đã bị bắt bớ như lời tiên tri Agabus đã được Đức Thánh Linh cảm động để nói trước. Mặc dù chúng ta biết nơi đó xiềng xích khó khăn đang chờ, nhưng mà mình thuộc về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ra lệnh là phải đi, phải làm. Chúng ta không còn là mình nữa, nhưng mà là tài sản của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn sử dụng như thế nào, tùy ý của Ngài, chúng ta phải phục vụ Ngài, phải vâng phục Chúa. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ ở với tâm thần anh em. Amen. Phao-lô trước khi tin Chúa, ông là một rabbi cuồng tín, sát hại hội thánh của Đức Chúa Trời, xông vào nhà của tín hữu, bắt bớ và giết hại họ, không nương tay. Ông là một hung thần của tín hữu Đấng Christ, bởi vì chỉ vì muốn bảo vệ niềm tin Do Thái giáo của mình. Là một rabbi, học trò của một vị giáo sư nổi tiếng là Gamaliel, Phao-lô biết chắc Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài qua Môi-se, và Môi-se đã truyền lại cho dân của Chúa từ đời này qua đời kia. Nhưng mà làm sao có thể tin được rằng một Giê-xu, con của một người thợ mộc ở Nazareth, lại là một người mà Đức Chúa Trời sử dụng là con của Đức Chúa Trời? Đây chính là động cơ khiến ông hăng hái càng bắt bớ đạo của Chúa, bắt bớ những người tin theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà rồi trên con đường đi Đan Mách để xin giấy phép bắt bớ con dân của Chúa, ông đã gặp Chúa, và Chúa đã giải thoát Phao-lô ra khỏi nô lệ của luật pháp. Phao-lô nhiều khi ông lấy làm ngạc nhiên trong những thơ tín của ông viết cho các hội thánh, viết cho người con tinh thần của mình là Timôthê, ông cũng thường lấy làm ngạc nhiên. Ông ngạc nhiên vì sao một Đức Chúa Trời lại có thể cứu rỗi một tội nhân như ông. Trong cái thư tín ông nói rằng trong những kẻ có tội, ông là người đi đầu, ông là người đứng đầu. Nhưng mà Chúa là cứu ông, sử dụng ông để giảng về thập tự giá của Ngài. Thập tự giá mà trước đây Phao-lô đã từng ra sức để bắt bớ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi chỉ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời đã cứu Phao-lô và dùng ông. Và giờ đây, ông như là một nô lệ tình nguyện của Ngài. Trong các thư tín gửi cho hội thánh, thường Phao-lô bắt đầu bằng chữ, bằng lời chào thăm. Ông thường viết: Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi tớ ở đây thật sự có nghĩa là tôi mọi, là nô lệ. Nô lệ là người thuộc quyền sở hữu của chủ và vâng phục người chủ hoàn toàn. Nô lệ khác với đầy tớ. Đầy tớ có thể xin việc ở nhà này làm, nếu không thích, không đồng ý, có thể bỏ việc nhà này đi đến nhà khác xin việc để làm đầy tớ cho một nhà khác. Nhưng mà nô lệ thì khác hẳn. Nô lệ không những là đầy tớ, nhưng mà còn là vật sở hữu chủ của người chủ. Nô lệ bị đánh dấu để phân biệt thuộc về chủ nào. Thì Phao-lô cũng có dấu vết sở hữu của Đức Chúa Giê-xu trên ông, để ông phục vụ Ngài, quyết định dứt khoát từ bỏ con người cũ để sống phục vụ Chúa. Không những được Phao-lô nói đến trong lời xưng nhận niềm tin của mình, nhưng mà cũng còn được thấy rõ ở trong thân thể của ông. Ông nói rằng trong thân thể của ông có những đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu ở trong câu 17. Đây là những thương tích mà sứ đồ Phao-lô phải chịu trong các cuộc hành trình làm truyền giáo tin lành của Chúa. Ông kể ra ông bị đói, ông bị khát, ông bị lạnh, ông bị ném đá, ông bị tù đài, đôi khi ở giữa nơi nguy hiểm, đôi khi bị đắm tàu, tưởng chừng như mà chết. Lời của ông được ký thuật ở trong Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 23 đến 27. Nếu quý ông bà anh chị em có thời giờ, chúng ta có thể về xem cái phần này. Làm thế nào một con người ngày trước đã từng bắt bớ đạo Chúa, bắt bớ tin lành, thì ngày nay lại có thể trở thành môn đồ của Chúa Giêsu để rao truyền tin lành mà ông đã từng tìm cách tiêu diệt? Đó chỉ là quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi, quyền năng của Thánh Linh bắt phục ông để ông có thể rao giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu. Mà ông đi rao giảng tin lành của Chúa một cách không hổ thẹn. Như ông đã nói, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Không phải tất cả cơ đốc nhân đều có những kinh nghiệm sống động như Phao-lô. Không phải tất cả chúng ta là những cơ đốc nhân đều có những kinh nghiệm bị tù đài, bị đánh đập, bị ném đá như Phao-lô, hay là cô hầu gái ở tại Ấn Độ. Nhưng mà tất cả chúng ta cơ đốc nhân được thay đổi bởi quyền năng của tin lành. Đó là tại thập tự giá, chúng ta đã được Đức Thánh Linh ấn chứng chúng ta thuộc về con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có dấu ấn chứng, chúng ta có đốt dấu vết của Chúa Giêsu, thuộc về con của Đức Chúa Trời, thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, là một tạo vật mới trong một thế giới mới ở trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà Phao-lô không hổ thẹn về tin lành, thì cơ đốc nhân chúng ta ngày nay cũng không có lý do gì để mà hổ thẹn không dám làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Đại mạng lệnh của Chúa Giêsu đã ban hành trước khi Ngài thăng thiên được ghi ở trong Ma-thi-ơ 28 từ câu 18 đến 20. Đây là một đại mạng lệnh mà tôi tin rằng mỗi con dân Chúa đều ghi nhớ. Đó là Chúa dạy chúng ta phải đi dạy dỗ muôn dân và biến mọi người trở thành môn đồ của Chúa, dạy họ vâng giữ lời của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Mạng lệnh của Chúa là cơ đốc nhân không ai có thể từ chối đại mạng lệnh này, không ai có thể bỏ qua sứ mạng trọng đại này. Nếu có ai đưa ra nhiều lý do để mà tránh làm công tác rao giảng tin lành cứu rỗi, bất tuân mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta tránh né công tác mà Chúa giao. Không một người nào có thể tránh né công tác này. Chúa giao cho mỗi người. Mỗi khi chúng ta ăn bánh và uống chén, thì chúng ta nhớ rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Mạng lệnh của Chúa cho mỗi cơ đốc nhân phải đi ra rao truyền danh của Chúa. Và khi chúng ta đi ra làm chứng đạo cho Chúa, cũng nên nhớ rằng không phải khi chúng ta đi làm chứng đạo là lúc nào cũng có người tin Chúa. Nhưng mà chúng ta phải trung tín đi ra sẵn sàng đi làm chứng đạo vì Chúa. Nhiều khi gặp chống đối, gặp bắt bớ, nhưng mà cũng không nản lòng, bởi vì Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu. Chúa không muốn ai bị chết mất, nhưng mà Chúa muốn mọi người đều được cứu. Và bàn chân của những người rao truyền tin lành thật là xinh đẹp biết bao. Bàn chân này có thể bị sần sùi vì chai đá. Bàn chân này có thể bị nứt nẻ. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, những bàn chân của những người đi rao truyền tin lành thật là xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa Giêsu, tin lành đó đem cho người nghe có niềm hy vọng về sự cứu rỗi, có được sự bình an, chẳng những trong đời này nhưng mà cũng trong đời sau. Chúng ta được Chúa hướng dẫn trong đời này để sống như thế nào đẹp lòng Chúa, và chúng ta có sự bình an sau khi qua khỏi đời này là được ở trong nước của Ngài. Sứ điệp của Phao-lô cho các tín hữu tại Galati là lời nhắc nhở cho con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay. những đốt dấu vết của cơ đốc nhân bắt nguồn tại thập tự giá. Và tại đó chúng ta đã đóng đinh con người cũ của mình, con người xác thịt của mình vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấn chứng rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên thập tự giá trở thành trọng tâm của đời sống của mỗi cơ đốc nhân. Chúng ta không hổ thẹn về thập tự giá, nhưng mà rao truyền về thập tự giá. Đây là tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Ngài. Bởi tại thập tự giá, chúng ta có được sự cứu chuộc, có được sự ấn chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta có đốt dấu vết của Chúa Giê-xu Christ ở trong thân thể của mình, cho nên sự sống hiện nay ở trong thân thể này là chúng ta sống ở trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Cho nên phải sử dụng đời sống của chúng ta theo ý muốn của Ngài. Chúa Giê-xu đã mua chuộc chúng ta trở thành tài sản của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài là chủ, là Chúa chúng ta phải thuận phục Ngài. Chúng ta không hổ thẹn bởi vì mình là tin lành của Đấng Christ, nhưng mà sẵn sàng ra đi phục vụ làm chứng nhân cho Ngài bất cứ nơi nào Chúa muốn, bất cứ nơi nào Chúa đưa chúng ta đi, mặc dù tại nơi đó xiềng xích gông cùng đang chờ đợi chúng ta. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà cho em, chúng ta không thuộc về mình nữa, nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì trong người của mỗi cơ đốc nhân, mỗi con dân Chúa có một đốt dấu vết của Chúa Giê-xu. Chúng ta dùng đời sống của mình, thời giờ của mình, tài chánh của mình, tài sản, những gì mình có không thuộc về mình, nhưng mà dùng nó để hầu việc Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Xin chúng ta cùng hướng lòng vào Chúa, chúng ta cầu nguyện. Con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời mà đã chuộc chúng con, và tại thập tự giá Ngài đã mua chúng con, và chúng con là thuộc sở hữu của Ngài. Lạy Chúa, sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến con dân Chúa buổi sáng hôm nay là sứ điệp Chúa muốn nhắc nhở chúng con rằng quyền sở hữu của chúng con thuộc về Ngài. Chúng con có dấu vết sở hữu của Chúa, cho nên chúng con phải thuận phục Chúa và chúng con phục vụ Ngài. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay khắc ghi trong lòng của chúng con, để chúng con ra về không quên, nhưng mà ghi nhớ rằng đời sống này thuộc về Chúa, và chúng con sử dụng đời sống của chúng con để hầu việc Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết áp dụng lời Chúa vào đời sống của chúng con. Xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ để chúng con làm được điều này. Đừng để chúng con lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng con thật sự áp dụng sống theo lời Chúa dạy buổi sáng hôm nay. Mặc dù lời của Chúa đã được viết ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng mà chúng con tin rằng Thánh Linh của Chúa vẫn còn làm cho sống động, vẫn còn làm cho lời của Chúa trở nên sống, chứ không phải là lời chết. Bởi vì ở trong lòng của chúng con, văn tự làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh làm cho sống. Xin Thánh Linh thực hiện, giúp đỡ để chúng con sống theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.